có hai loại: dạng bản năng và dạng nhất thể. Và bản năng nó sẽ làm cho đam mê đó trở thành như một lý tưởng, và gắn kết với cái đam mê mang tính lý tưởng này đó nhiều chừng nào mà cơ hội tưởng là chừng nào, đồng nghĩa là mang lại hạnh phúc và bình an cho người ấy chừng ấy. Nhưng đam mê mang tính nhất thể đó, đó là những cái bồng bột mang tính giác quan. Ví dụ như nó có một cái hấp lực nào đó từ những cái nỗi vui thích liên hệ đến mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý hay là sự suy nghĩ, mà ta cảm thấy là việc này nó trở thành là cái mối quan tâm hàng đầu trong giai đoạn không gian này. Còn những cái khác hầu như chúng ta gác bỏ qua một bên. Tuy nhiên, để cho nỗi đam mê dầu là nhất thời hay là mang tính lâu dài đó có giá trị phụng sự cho lý tưởng và sự nghiệp, chúng ta cũng cần phải thiết thực một chút. Sự thiết thực đó được đặt lên bàn cân như sau: nếu tôi theo đuổi đam mê này, tôi được cái gì và mất cái gì? Được mất đây không có nghĩa là tính ích kỷ cho mình, tổn thất cho người, mà được mất là trên cái cơ sở của cả một con đường sự nghiệp của chúng ta. Ví dụ như mình tốt nghiệp kỹ sư xây dựng, mà đam mê đó là trở thành một họa sĩ, tại vì có năng khiếu họa rất là đẹp. Kỹ sư xây dựng đó, thì nó dẫn đến một cái sự nghiệp ổn định hơn. Và nếu mình trở thành một chuyên gia có uy tín, rồi giỏi về lĩnh vực này, cái công việc làm ăn chúng ta đang tốt, và vì cái đam mê trở thành một họa sĩ để thỏa mãn cái hạnh phúc về phương diện thẩm mỹ từ những bức tranh mà mình vẽ, thì sự hy sinh đó có nên hay không, chứ đâu phải suy nghĩ thật là kỹ. Mỗi người phải tự trả lại cho mình ta, liệu mình có thể sống bằng cái bao tử trống không? Vì có những nỗi đam mê nó không tạo ra kinh tế, nó không tạo ra điều kiện của hạnh phúc cho những người thân, nó cũng không tạo ra cái cách cơ sở để giải quyết các vấn nạn mà mình đang phải đối diện. Nó chỉ thỏa mãn được cái nhu cầu của cá nhân mình mà thôi. Cho nên theo chúng tôi, ta nên có một sự hài hòa giữa đam mê và sự nghiệp. Sự nghiệp vẫn phải đưa lên cái mối quan tâm hàng đầu, dành thời gian đầu tư chất xám cho nó nhiều hơn. Còn nỗi đam mê đó giống như là một cái sở thích tay trái, có nó thăng hoa cho mình được hạnh phúc, mà không có nó đó thì ta cũng không mắc cái gì. Và đừng vì nó mà cường điệu quá để đánh đổi cái nỗi đam mê với sự nghiệp. Vì người như thế là sống với chủ nghĩa duy lý, duy ý chí, không tưởng. Cái tính thiết thực của vấn đề sẽ hoàn toàn không cao. Cho nên sự nghiệp với cái nghề ổn định ta vẫn theo đuổi, một cái đam mê để ta thỏa mãn thêm những cầu cá nhân, nhưng mà đừng để cái thời gian đầu tư cho đam mê lắng át cái thời gian đầu tư cho sự nghiệp. Vì sự nghiệp đó là một con đường dài, đam mê đó thì đôi lúc là nhất thời, đến một giai đoạn nào đó nỗi đam mê đó là không còn nữa. Chúng tôi năm nay mới 43 tuổi, từ năm làm chủ trì 1992, khoảng 25 tuổi, chúng tôi có một nỗi đam mê rất lớn. Mặc dù mình không biết nhạc, cũng không ai biết ca, mà lại thích đó là sản xuất nhạc Phật giáo. Và lúc đó có tiền bạc gì đâu, nhưng mà cũng làm ra được một vài cái album nhạc Phật giáo, mời các giọng ca nổi tiếng, những ngôi sao lúc bấy giờ để ra và phổ biến. Bây giờ từ năm 2002 khi tôi về đó, thì giáo hội giao phó cho cái công việc làm thư ký của ban văn hóa thành phố Hồ Chí Minh, rồi thành lập ra câu lạc bộ văn nghệ văn hóa. Mình cũng là dốt đặc về lĩnh vực này, nhưng mà cũng rất đam mê thành lập rồi vận hành nó trong được vài năm. Nó tạo cái phong trào văn nghệ của Phật giáo lên rất là tốt, và các cái chương trình phát sóng trực tiếp ở trên đài truyền hình Ngài Phật Đản, Ngài Du Lan cũng mở ra từ đó. Rồi đến nay cũng chẳng phải là quá dài lâu, nỗi đam mê đó gần như là cạn kiệt, không còn mang tới nữa. Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng tôi vẫn tiếp tục sản xuất các cái album Phật giáo. Đến bây giờ thì chùa Giác Ngộ đã sản xuất gần 100 album Phật giáo rồi, của nhiều nhạc sĩ, rồi với sự đóng góp của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ trong và ngoài nước, hàng đầu về lĩnh vực. Điều đó thì cho thấy như là một cái minh họa rằng là nỗi đam mê đó có tuổi thọ rất là yếu, đang khi sự nghiệp đó, có một cái tuổi thọ rất là dài, nó gắn kết đến lúc nào chúng ta về hưu. Nói với người đời, còn đối với người có tầm nhìn sâu hơn nữa, nó chỉ kết thúc cho đến lúc nào chúng ta nhắm mắt xuôi tay, và nó lại tiếp tục theo chúng ta trong đời sau. Khi mình sanh ra đó, cái sự nghiệp đó nó sẽ làm cho mình đó có năng khiếu về lĩnh vực đó, có thiên hướng về lĩnh vực đó, có sở trường về lĩnh vực đó, và cái đầu tư vào sẽ giỏi hơn những người không có được cái sở trường sự nghiệp này. Và điều này đạo Phật lý giải tại sao có sự khác biệt giữa những hiện tượng thăng đông và những người bình thường, giữa những người có năng khiếu và những người đã học hoài mà vẫn quên trước quên sau. Cho nên đam mê về cái tốt là đáng khích lệ, và đam mê và lắng ác luôn cả sự nghiệp thì cũng nên xét lại. Và hài hòa giữa đam mê và sự nghiệp đó, chúng ta sẽ có được cái đóng góp cho chính bản thân mình. Trên cơ sở đó chúng ta tạo ra được cái cam kết và sự phụng sự hạnh phúc cho những người thân thương, và góp phần phụng sự xã hội, đất nước và thế giới. Xin được gọi các